Vô tận thần công, chương 74, không học luật pháp của Đại Chu triều ta sao? Góc truyện audio.com, xe ngựa của Hỏa La công chúa dừng lại, Hỏa La công chúa ở bên trong nghiêng người tới trước suýt lao ra khỏi xe ngựa. Biến cố đột ngột khiến Hỏa La công chúa hét chói tai. A, Hỏa La công chúa hét thất thanh nhưng không khiến bao nhiêu người chú ý. Vì lực chú ý đều bị Dương Thạc cùng con tuấn mã bị ném văng ra hấp dẫn đi. Dù là mấy Hỏa La kỵ sĩ còn lại hay người đi đường hai bên trông thấy Dương Thạc bỗng ra tay, chớp mắt ném Hỏa La kỵ sĩ và con ngựa đi, tuấn ma to lớn bị một chưởng đánh bay. Dưới loại tình huống này, làm sao bọn họ không sợ hãi cho được? Lực lượng của người này thật cường đại, không lẽ là cao thủ tham gia chọn lựa võ đạo, lực lượng mạnh như vậy chắc chắn là từ đẳng cấp luyện khí trở lên. Ôi chà, 14, 5 tuổi luyện khí, không lẽ là công tử trong phủ vương công nào đó? Có hai tiểu thị nữ xinh đẹp như vậy, lại không sợ người Hỏa La quốc, chắc là thiếu gia công tử trong phủ vương công rồi. Người Hỏa La quốc đụng phải tiểu vương công cải trang xuất hành thì đã đụng trúng vách sắt rồi đây. Đám người xung quanh thầm đoán thân phận của Dương Thạc, ba Hỏa La kỵ sĩ ngây như phỗng, không biết làm sao. Bọn họ ở Đại Chu triều 5 năm trời, thường đi như vậy trong kinh sư, dù gặp phải xe của quan to nhất phẩm Đại Chu triều cũng không cần tránh né. Cho tới bây giờ không ai dám đẩy họ xuống ngựa, ném đi. Ba Hỏa La kỵ sĩ bản năng muốn ra tay nhưng lời Dương Thạc vừa nói còn vọng bên tai, bọn họ đang ở kinh sư, bình thường hoành hành không ai trông nom thì thôi, bây giờ có người ra tay, không biết thân phận của đối phương, đám Hỏa La kỵ sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỏa La kỵ sĩ không dám lỗ mãng, con dân Đại Chu triều trên đường xúy vỗ tay hò reo. Một vài con dân kinh sư thói quen nhìn người Hỏa La quốc hoành hành, giờ thấy Dương Thạc làm chúng ăn trái đắng thì dĩ nhiên muốn to tiếng hoan hô. Trong xe ngựa của Hỏa La công chúa vang giọng nữ nhân. Có chuyện gì, tại sao xe ngựa đứng lại? Giọng nữ nhân này cực kỳ thanh nhã, như không cốc dạ oanh, nói tiếng Đại Chu triều trôi chảy hơn Hỏa La kỵ sĩ. Rõ ràng nữ nhân nói chuyện là Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi từ 13 tuổi đã tới Đại Chu triều. Mẫu thân của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi là người Đại Chu triều, dĩ nhiên nàng thông hiểu ngôn ngữ Đại Chu triều. Từ nhỏ Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi học tiếng Đại Chu triều cho nên nói chuyện rất trôi chảy. Bên trong xe ngựa có hai nha đầu hầu hạ Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, chuyện xảy ra đột ngột, hai nha đầu vội vén rèm nhìn tình hình bên ngoài. Các nàng quay đầu lại bẩm báo cho Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi. Bẩm báo công chúa, hình như phía trước có người cản xe ngựa của chúng ta, đánh bại kỵ sĩ của chúng ta. Vù 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 vù, ngay sau đó, màn xe bị sốc lên, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi mặt lạnh băng nhảy xuống xe ngựa. Ôi, Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nhảy ra khỏi xe ngựa, người xung quanh thấy diện mạo của nàng thì hút ngụm khí lạnh, một số người nhìn ngây ngốc. Là ai, dám ở kinh sư cản xe của ta? Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi nóng nảy, mắt đẹp tóe lửa liếc đám người xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên người Dương Thạc. Dương Thạc không trốn tránh, thản nhiên liếc Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, nói thẳng. Người cản xe ngựa của nàng chính là ta. Công chúa điện hạ, ta ở bên đường chưa từng cản trở xe của các ngươi, nhưng người của công chúa đùa giỡn thị nữ của ta, nói. Góc truyện audio.com, nàng lỗ mãng, còn dơ roi muốn đánh ta. Không lẽ thuộc hạ của công chúa điện hạ vô pháp vô thiên, không có quy tắc như vậy sao? Cưỡi ngựa trong kinh thành Đại Chu triều nói đại bất kinh thì lập tức trục xuất khỏi kinh sư, trọn đời không thể bước vào kinh sư nửa bước. Đánh cử tử vào kinh đi thi lưu đày 8.000 dặm, làm nô bộc cho người phi giáp. Đây là luật pháp của Đại Chu triều ta, nơi này là KS Đại Chu triều, không lẽ bởi vì người của công chúa điện hạ là Hỏa La quốc nên không tuân theo luật pháp Đại Chu triều sao? Đối mặt Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, Dương Thạc không hề sợ hãi, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, trầm giọng nói. Hay là công chúa điện hạ đến Đại Chu triều ta chỉ học được cầm kỳ thư họa, không học luật pháp Đại Chu triều sao? Nghe Dương Thạc nói, khiến mọi người bất ngờ là Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi không tức giận, nhướng mày nói. Thị vệ của ta ở giữa đường đùa giỡn thị nữ của ngươi. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi ra lệnh cho tiểu thị nữ đi theo sau lưng mình. Tiểu Nhã, hỏi thăm xem là thị vệ nào đùa giỡn thị nữ của hắn. Tiểu thị nữ lên tiếng, tuân lệnh, thị nữ dùng tiếng Hỏa La quốc lớn tiếng quát hỏi, sau đó thấy Hỏa La kỵ sĩ bị Dương Thạc kéo xuống ngựa, mặt xám mày cho vội chạy lại quỳ trước mặt Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi lạnh lùng nói, là ngươi đùa giỡn thị nữ của vị công tử này, sang bên kia nhận 100 gậy đi, đánh xong rồi đến thiên võ môn tìm ta. Tiểu Nhã, đi lấy 12 kim tử lại đây đưa cho công tử này. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi lại đưa mắt nhìn Dương Thạc nói. vị công tử này, chúng ta vội vã đi thiên võ môn xem chọn lựa võ đạo đại chu triều, có đụng chạm công tử thì xin thứ lỗi cho. Ta nguyện ý dâng 10 mai kim bính xin lỗi tiên sinh. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi thẳng thắn thừa nhận bên mình có lỗi khiến Dương Thạc bất ngờ. Thái độ của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi chân thành, thị vệ của nàng có lỗi nay đã bị phạt, Dương Thạc không thể cắn chết không nhả. Dương Thạc chắp tay hướng Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi. Quả nhận lỗi thì không cần, thị vệ của công chúa điện hạ trêu đùa thị nữ của ta, 12 kim bính này cho thị nữ của ta đi, Dương Thạc thay các nàng tạ ơn công chúa điện hạ ban cho. Sau đó Dương Thạc tiếp tục bảo, nhưng công chúa điện hạ là người Hỏa La quốc ở kinh sư Đại Chu triều nên ước thúc thuộc hạ, đừng làm Hỏa La quốc mất mặt. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi hỏi tên Dương Thạc gật đầu, nói. Nguồn chuôn phao, VN, người tên Dương Thạc đúng không? Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi ghi khắc trong lòng lời công tử đã nhắc nhở, sau này sẽ ước thúc thuộc hạ nghiêm khắc. Giờ phút này, thị nữ tiểu nhã của Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi cầm 10 mai kim bính đi ra. Dương Thạc không khách sáo, khiến hai thị nữ Hồng Phi Thúy Lục nhận lấy. Giá, sau đó trên đường đằng trước có hai quân sĩ thiết giáp Đại Chu triều cưỡi tuấn mã chạy chậm tới bên này, khi đến gần thì hu một tiếng dừng lại, xoay người xuống ngựa. Hai gã hành lễ với Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi, lên tiếng. Đằng trước là xa giá của Hỏa La công chúa đúng không? Tiểu hầu gia nhà ta đã ở thiên võ môn chờ công chúa nhưng không thấy công chúa đến, tiểu hầu gia sợ có gì sơ suất nên lệnh chúng ta lại xem. Đã khiến tiểu hầu gia chờ lâu, chúng ta đi. Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi gật đầu với Dương Thạc lên xe ngựa tiếp tục đi. Gocchuyenaudio.com, hướng thiên võ môn, Dương Thạc nhìn theo xe ngựa chở Hỏa La công chúa, Đại Lâm Nhi rời đi thầm nghĩ. Tiểu hầu gia, không biết là vị công tử hầu gia nào mời Hỏa La công chúa xem chọn lựa võ đạo. Cách chương.